Nhưng mà quý vị nhớ kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là những cái chỗ mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm. Mình phải biết đây là theo duyên tuần nghiệp, nó giả hiện không có thật. Quán ba cái ai có rè như thế, để đừng tin nó, đừng để nó kích thích mình thành yêu, thành ghét, thành giận, thành hờn, mà rồi đi mãi không, đi xuống mãi không biết bao giờ mới lên được. Thành ra biết nó là huyễn thì người ta khen hay người ta chê, người ta khen thì cũng cảm ơn, người ta chê thì cũng cảm ơn. Bởi vì nhân cái lời chê này mà mình tỉnh được ra, mình biết à, âm thanh là huyễn. Đừng bận lòng, tập như thế để ra ngoài được cái kiến hoặc với tư hoặc thì mới thoát được luân hồi. Đấy là cái phương pháp về giáo lý Phật dạy chúng ta. Tức là chúng ta lễ tổ A Nan đây là tổ dạy mình giác tỉnh học kinh sách gọi là giáo lý. Đó. Thì chúng ta theo mới theo tông của tổ A Nan. Còn theo tông của tổ Huệ Viễn thì dạy chúng mình phá cái kiến hoặc tư hoặc bằng cách nào để ra khỏi luân hồi. Nhà Phật nó có hai, một giải thoát bằng cái lý, bằng cái trí tuệ, và giải thoát bằng việc làm. Ông Văn Thù đó thì ông ấy chuyên về trí tuệ. Ông có giải thoát không? Có không? À. Thế còn ông Phổ Hiền á thì ông là chuyên về gì? Về hạnh. Mà cái hạnh ấy có giải thoát không?
Có.
Ở đây ông Văn Thù ấy thì nói về phần, cho nên đạo Phật của chúng ta rất là tinh vi tế nhị. Chỉ tiếc là chúng ta không chịu học, thành là không nhận ra những các cái chỗ tinh vi của giáo pháp của Phật. Đó, thì chúng ta một như là học về tổ A Nan, học về giáo lý đây, đã để tỉnh ra, để nhận xét, thì đó để hiểu. Như tôi nói từ nãy là do tôi học ở trong sách, thế rồi tôi đem ra tôi giảng quý vị cùng nghe, đó là một cách để cho chúng mình tỉnh ra do cái hiểu mà tin. Đấy, kinh Pháp Hoa quý vị học có hẳn một phẩm nói về tín giải, có phải có cái phẩm ấy không? À đấy, tín giải, tín là lòng tin, giải là hiểu, do chỗ mình hiểu mình mới tin. Cái đấy là cái thông thường, có hiểu thì mới có tin, còn cứ gà mờ mà tin ấy thì gọi là mê tín, không phải thật là chánh tín. Cho nên Đức Phật Ngài đã nói cái câu rằng những người mà không nói là tin ta mà không hiểu giáo lý của ta thì những người ấy là báng ta, những người ấy phỉ báng đạo Phật, chứ không phải là gọi là tin đạo Phật. Bởi vì không chịu học, không chịu tìm quan sát, không chịu tìm hiểu, mà cứ nói là mà cứ tin, thì cái tin gà mờ ấy bên ngoài người ta trách là mê tín dị đoán. Đấy. Cho nên những người ấy phá hoại đạo Phật, gọi là Phật nói là những người bán đạo Phật. Thì chính những người ấy, người ta thật thà, người ta không bán, nhưng mà người ta cứ gà mờ chả hiểu gì cả, thành ra người ngoài người ta y vào cái chỗ thì không biết gì của những người theo đạo Phật, mà người ta bảo đạo Phật là đạo mê tín dị đoán, thế là người ta bán đạo Phật mình. Thế cho nên kinh Pháp Hoa để hẳn một phẩm để nhắc các Phật tử là phải nhớ tín giải, có hiểu thì mới có tin. Thì huống chi là các kinh khác thì các nói nhiều lắm. Thế cho nên phải có cái chỗ hiểu, thì cái đó là dùng trí mà hiểu. Còn như cô vừa mới nói đó, là dùng cái hạnh để mà cũng giải thoát. Này. Thì như dùng cái hạnh, như bây giờ đây ấy, tôi nghe cái cô la tôi, thì nếu tôi dùng trí thì tôi quán ba cái ai có rè như vừa nói, phải không? Để mình nhận thấy cái âm thanh nó không thật, cả cái cô mà đang nói cũng chẳng có sự thật. Đấy. Cho nên là tôi không bận lòng, vì vậy tôi không có giận hờn. Thế còn cái người vâng theo Phật thì người ta cứ nhớ rằng Nam Mô A Di Đà Phật, chỗ nào cũng là Phật đang đứng tại đó. Vì vậy cái cô ấy la người ta, nhưng người ta vâng theo Phật, tin Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm nó nổi lên những khi mới chợt nghe thì ai cũng nổi lên cái bực tức. Nhưng mà cái tâm nổi lên cái bực tức, cái người ấy có một cái hạnh không nghe cái vọng tâm của mình. Đã, mặc cho nó bực tức, người ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta tin có Phật thường trụ tại đây, ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Phải hay giờ đã có Phật chứng minh, không cần phải cãi, không cần phải nói gì cả. Thế cho nên như thế, cái người ta có cái hạnh hàng phục được. Điểm thứ nhất là không bận lòng đến cái âm thanh, không bận lòng đến cái âm thanh, đó là biết cái âm thanh là cái hư vọng. Mà rồi cái bực tức nó nổi lên đó, người ta cũng không bận lòng, không giác tỉnh, không nghe theo cái bực tức. Đó là người phá, đang phá cái tu hoặc. Cái bực, cái tham, cái giận nó nổi lên, đó là tư hoặc, mà người ta không nghe theo. Thì cái người ấy phải là một người giác tỉnh lắm. Chứ còn chúng mình bình thường, hễ nó nổi ở trong tâm, nó nổi cái bực bội lên, mình có nghe theo, mình có bị kích thích không? Số đông là bị kích thích, bởi vì đó là người mê. Còn bây giờ giác được cái sân nó nổi lên đây ấy, đó là vọng tâm. Thế, giác được, không theo nó, không nhận nó là mình, mặc cho nó tan đi. Thế thì như thế, đối với cái người kia, một lần người ta la, người ta có cái chỗ ác cảm với mình, đã, thì một lần mình bình tĩnh, mình thản nhiên, 10 lần thì cái vị kia có còn giữ mãi cái thói ác cảm được nữa không?
Không.
À, mình cứ thản nhiên, mình bình tĩnh, mình tử tế như thường. Đã, tôi cứ coi ông, coi bà cũng như là bình thường, như không có chuyện gì cả. Cho nên rằng tôi vẫn mát mẻ, bình an. Thế thì giết rồi một ngày kia, chính những cái vị mà ta ác cảm với mình ấy, ta chán thì người ta hết ác cảm, rồi người ta tử tế trở lại với mình. Cái này bản thân tôi có kinh nghiệm rõ ràng. Còn nếu mà mình để ý đến lời nói của họ, mình để ý đến họ ấy, thế thì rồi nó mua ra nhiều cái rắc rối. Còn mặc cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thế nhưng mà phải có cái sự giác tỉnh. Mà cái này ấy, là cái không phải dễ. Và cái người có tĩnh tâm nhìn lại được cái tâm của mình, cái mỗi khi cái bực nó hiện lên là mặt Nam Mô A Di Đà Phật, thế nó tan đi, bởi vì nó là cái hư vọng, nó gọi là vọng tâm, nó đâu có thật, phải không? Bây giờ cái bực tức của tôi nó nổi lên, mà tôi cứ thản nhiên tôi ngồi tôi Nam Mô A Di Đà Phật, tôi ngó nó, tôi đố nó đứng lại được. Đấy, tôi đố cái sân giận nó đứng lại được. Nếu mà tôi không nhịn lòng mình và không lòng mình vào nó, không giúp cho nó bốc lên, quý vị thử nghĩ lại xem nó có đứng được lại không. Quý vị từ ngày hôm qua hôm nay nó còn không? Mà tại sao nó đi đâu được? Cái không có. Đấy. Thế cho nên khi tổ Huệ Khả đến cầu học tổ Đạt Ma, xin Phật, xin tổ an tâm cho con. Bọn chúng mình bây giờ ấy, trong người khó chịu đi uống thuốc an thần. Uống thuốc an thần để làm gì? Cũng là một cái mánh khóe của mấy ông thầy thuốc. Ông ấy làm cho cái thần kinh của mình nó đừng biến ra những các cái chuyện đó, nó ngủ đi, nó tê liệt cái hoạt động của nó. Cho nên uống nhiều thuốc an thần là rất độc, bởi vì là một cái phương pháp làm tê liệt đó. Thế thì nó tê liệt đi thì nó không bốc lên, nó không bốc lên thì nó không xúc mình. Thì đó cũng là một cái tài giỏi, cũng là một cái phương pháp của các ông bác sĩ, ông ấy chữa những cái bệnh hư vọng của chúng ta. Thế để bởi vì những cái yêu, những cái ghét của mình nó có thật không? Nếu mà khi bây giờ tôi nổi giận lên đùng đùng đó, tôi nhận rằng đây là tôi giận lắm, tôi không chịu được, thế cái tôi mà đặt vào đấy ấy, thì là bốc lửa lên. Còn bây giờ cái mặt cho nó một nổi lên, thì bây giờ tôi cứ ngồi tôi nhìn cái tham của tôi hay cái giận của tôi nó nổi lên, tôi cứ bảo nó, tao đố mày đứng được đấy, liệu nó có đứng được không?
Không.
Bởi vì nó là có thật hay không có thật, nó là cái vọng tưởng, những cái hư vọng mà chúng mình lầm nhận là tâm tánh của mình. Cho nên đây phải học ngay đầu quyển sách, các ngài vạch ra cái vọng tâm, cái phần A là cái hư vọng. Cho nên tổ Huệ Khả lên bạch chúng mình ấy thì mua thuốc an thần để uống, còn tổ Huệ Khả thì lên bạch tổ Đạt Ma, xin tổ an tâm cho con. Tổ an tâm cho con, tổ bảo đưa tâm đây ta an cho, đưa tâm đây an cho, Thế thì cái tổ Huệ Khả mới quay về ngó lại mình, đem nó đâu, cái tâm ấy, cái tâm nó cứ làm cho mình bức xúc bực bội, nó nói đâu, đi tìm không thấy nó đâu. Quý vị làm ơn đi tìm của tôi, cái nói xem nó đứng đâu. Thì ngài cái mới thật thà trả lời: bạch tổ, con tìm không thấy nó đâu cả. Cái tổ bà thế đấy, thế là ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi, nghĩa là tìm chẳng thấy nó đâu nữa thì biết nó là cái không hề có, mà nó là cái ảo vọng mà chúng ta cứ lòng mình đặt mình vào nó, thành ra nó mượn ngay chúng ta, nó bốc lên. Còn bây giờ mặc nó thì nó tan đi, nó là những cái không hề có, cho nên gọi nó là cái tư hoặc. Hoặc nghĩa là cái hư vọng, không có thật. Thế thì đấy, thì chúng ta cứ tự mình bốc lên. Cho nên mấy ông bác sĩ ông cho thuốc an thần là cũng thế, để liệt cái thần kinh đi cho nó đừng biến hóa là những cái tác quái, có thế thôi. Thì ra bây giờ mình cứ tu, cứ vâng theo lời tổ, biết nó là hư vọng, ngồi im an tĩnh lại một lúc thế đấy. Thì bây giờ các quý cô mà đang tu cái tứ niệm xứ, cái ban chuyên tu tứ niệm xứ chính là đang tu cái pháp an thần này đấy, đang uống thuốc an thần của Phật thì thôi, chứ thực không làm cái gì kỳ lạ cả. Cho nên là chúng ta hàng phục những cái kiến hoặc tư hoặc bằng cái hạnh, bằng ngay cái việc làm, bằng ngay cái chỗ thực hành, tỉnh được ra, biết nó là vọng, đừng để nó sai sử mình. Mỗi khi cáu cụ A cáu với cụ B đã, thì cụ A ngồi an tĩnh lại, biết rằng cái đáng ghét ấy là cái cáu của mình ấy, chứ không phải cụ B. Mọi khi thì cụ A thì cứ cho cụ B là đáng ghét, cho nên mình nổi cái tâm mình nổi xung lên, mình phát ghét nè. Nhưng bây giờ ấy, thì tỉnh ra rằng cái mà nó đưa mình lên thiên đường xuống địa ngục ấy thì là cụ B đưa cụ A đi, hay là chính cái nổi sân nổi giận của mình nó đưa mình vào địa ngục, thứ nào nó đưa đấy, đấy. Thế cho nên chính cái vọng tâm này đã từ bao đời đây làm con mèo đây, làm thân con mèo này, chỉ bởi vì nghe lời cái vọng tâm nó suối sát sanh, bây giờ thành ra một cái nghiệp báo, bị cái sát sanh nó lôi cuốn, không làm sao tỉnh được ra. Đấy. Thế cho nên cứ cái mỗi một cái vọng tâm là một tướng, một hình. Cho nên khi Phật xuống dưới Long Cung, Phật giảng pháp nói về thập thiện, thì các loài nào cua, nào ốc, nào cá, nào tôm xuống nhau để nghe pháp. Đấy. Mỗi loài trình bày một cái hình ảnh. Đó, loài tôm thì các vị thấy không? Những chân rồi những râu đấy, rồi con cua thì những chân ngang ngạnh đấy, mỗi một con cá, mỗi một con cua, mỗi một loài nó trình bày cái hình ảnh lên, thì Phật chỉ vào đấy, Phật bảo đây mỗi một cái vọng tâm là nó hiện lên một cái hình tướng. Cho nên chúng ta bây giờ cùng nhau làm người thì tất cả đều có cái nghiệp làm người. Làm người tức là đã trì được năm giới, có hai cái nghiệp nó thành con người. Cái nghiệp thứ nhất là do dâm dục mà phải vào bào thai, cái nghiệp cho nên được cái thân đứng. Con mèo cũng do cái nghiệp dâm dục vào bào thai, nhưng mà nó phạm cái giới sát sanh cho nên nó thành cái loài nhân ngang. Thế chúng ta cùng là loài người đây, nhưng mà cái trán của tôi thì nhỏ, cái trán của cô Nghĩa thì cao rộng đấy, cái mắt của tôi thì lờ đờ, còn mắt của cái chú này ấy thì sáng đấy. Là bởi vì mỗi người đã từng có cái nghiệp, tôi cũng có cái nghiệp lười biếng học kém, cho nên bây giờ cái mắt thì lờ mờ, cái trán thì ngắn. Đó là cái tướng thiếu cái thông minh. Tôi có cái trí tuệ của ông Phật, vì cái kiếp trước có học đạo, cho nên bây giờ hiểu được kinh được sách, đó là cái tuệ của nhà Phật. Nhưng cái thông minh lanh lẹ khôn ngoan giao tiếp với mọi người, các vị cũng thấy là tôi gà mờ lắm, là bởi vì đấy, cái trán thấp, cái mắt nó đờ đờ, đó là thiếu cái loại thông minh đó. Mỗi một cái ấy nó đều là một cái hạnh, cái mình thiếu cái hạnh nào thì nó hiện cái tướng. Thế cho nên mỗi người nó có một cái tướng khác nhau. đều do cái vọng tâm của mình nó từng mặt, từng khía cạnh. Cũng như con cua, con tôm, loài cá, đấy, muôn loài hiện lên các hình tướng. Đó là những cái ngang ngạnh, những các cái râu ria của cái vọng tâm của mình nó hiện lên đấy. Thế thì tóm lại, ở trong bài cái phần A với phần B mà tôi đã xin lỗi nói đi nói lại là gì? Đây là cái then chốt của nhà Phật của mình. À.